văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, trên non cao xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, bà con nơi đây rất tự hào về tấm gương Thảo A Tùa, một người giỏi chăn nuôi, người nông dân kiểu mẫu, người đi đầu trong phong trào xóa đói, giảm nghèo ở địa phương. Ông đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen về thành tích nông dân làm kinh tế giỏi. Trong đại gia đình của ông còn có những người con biết lập thân, lập nghiệp, biết đi trước đón đầu để tạo dựng cho mình một nền tảng kinh tế vững chắc, góp phần làm giàu cho làng bản quê hương.
Phần đầu trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm gia đình người nông dân kiểu mẫu này để hiểu hơn về cách làm đầy sáng tạo và quyết tâm của ông qua bút ký sau.
Trở lại thăm Trạm Tấu, trước mắt tôi hiện hiện một vùng đất đã có nhiều đổi thay. Những cánh rừng thông xanh tốt, cứng cáp góp phần giữ đất, giữ ẩm và bảo vệ môi trường xanh cho quê núi. Thị trấn huyện Lỵ nhỏ bé giữa trùng điệp núi rừng quy củ hơn vì có lát gạch vỉa hè, có hệ thống cống rãnh thoát nước. Nhiều ngôi nhà mới mọc lên tô đẹp thêm phố núi. Trụ sở khu hành chính đang được tôn tạo lại khang trang hơn. Đến trụ sở huyện, đồng chí Giàng A Thào, Bí thư huyện ủy cùng các đồng chí lãnh đạo đang chuẩn bị cho cuộc họp trực tuyến với Trung ương. Mặc dù bận việc, nhưng Bí thư huyện ủy vẫn dành thời gian trao đổi thông tin với chúng tôi trong niềm tự hào trước những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân đã đạt được, đặc biệt là sự chuyển đổi về nhận thức của bà con nơi đây. Sau khi nghe giới thiệu về một số mô hình phát triển kinh tế ở địa phương, trong đó có mô hình tiêu biểu của gia đình ông Thảo A Tùa ở Xà Hồ, Bí thư huyện ủy cho biết ông Thảo A Tùa hiện có đàn trâu, bò, ngựa, dê hàng trăm con đang chăn thả trên đỉnh núi Tà Chì Nhù, một đỉnh núi cao 2.979 m so với mặt nước biển, khiến tôi ngỡ ngàng và vô cùng cảm phục. Muốn được lên tận nơi vừa để tìm hiểu thực tế, vừa muốn thử sức chinh phục đỉnh cao, bởi nơi ấy có nhiều khách du lịch ưa mạo hiểm đã tới chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của dải núi như sống lưng khủng long. Với bạt ngàn hoa mua, hoa mật rồng tím ngát, và sắc tía của hoa đỗ quyên. Đến thăm nhà, nhưng ông Thảo A Tùa đang ở trên núi. Người tiếp tôi là chủ nhà Hờ Thị Nụ, một phụ nữ nhanh nhẹn, nói tiếng phổ thông chưa sõi lắm, nhưng đủ hồ hởi giới thiệu về cả cơ ngơi của gia đình. Bà Nụ dẫn tôi đi xem khu vườn ao, chuồng nhà mà bà gọi là trang trại thứ một. Đó là khuôn viên của hơn 3.000 m² ao thả cá. Có các ô nuôi ếch thương phẩm với hơn 400 con. Hỏi có bao nhiêu con cá? Bà nói không đếm được. Vậy mỗi khi tát ao thu được bao nhiêu cân? Không tính được, bởi vì nước nguồn lưu thông liên tục, ít khi phải tát ao vét bùn. Cá to lên thì đánh lưới để ăn, ai muốn mua thì bán. Khi mùa du lịch đến, cũng có nhà hàng lên mua cá, mua ếch, mua gà, ngan, vịt, nhưng mình không nhớ được bao nhiêu cân đâu. Lúc nào hỏi ông Tùa khác biết. Yêu quá, cái chân chất vùng cao. Nhìn sang bên cạnh, là khu đất rộng liền với bờ ao có hơn 200 con ngan và cả đàn vịt xô nhau ào xuống mặt nước. Trong tôi bỗng trào dâng cảm xúc về một cuộc sống hạnh phúc ở nơi vùng cao tưởng như heo hút này, nơi có những người nông dân không còn ỷ lại trông chờ nữa. Họ đã biết vươn lên làm chủ núi rừng, có ý thức tăng gia, chăn nuôi để cải thiện đời sống. Tôi vui vẻ trò chuyện và thật ngạc nhiên sau câu hỏi nhà mình có nuôi được nhiều lợn cắp nách không. Ấy là muốn hỏi về lợn đen bản địa mà ai cũng mê. Nếu tôi nói đến lợn bản địa chắc bà khó hiểu. Bà ham hở nói, có, ở bên khu giao khấu kia. Khu giao khấu cũng thuộc thôn suối giao này, nơi ấy là vùng đất cha ông khai phá từ lâu, bây giờ gia đình làm trang trại trồng cây và nuôi lợn thả rông. Đi một quãng xa, bà Nu bảo đây là trang trại thứ hai, xung quanh được rào quây bằng những thân tre, vầu để bảo vệ khoanh nuôi. trong khu đất rộng có nhiều cây cối là đàn lợn trên 50 con, chủ yếu là những chú lợn nái sinh sản, lông đen óng, đụng đỉnh, vừa đi vừa duỗi mõm xuống đất. Giờ tôi càng hiểu hơn về cách quảng cáo lợn vùng cao mà mấy ông bạn hay nói tới bằng hình ảnh lợn máy ủi, thịt thơm ngon, mỡ giòn sần sật. Dưới bóng râm của khóm tre gai là đàn lợn con mới hơn 2 tuần tuổi đang tranh nhau giúp bầu vú mẹ. Con nào con nấy đã tròn căng, tràn đầy sức sống. Hứa hẹn sẽ đem về niềm vui, niềm hạnh phúc cho gia chủ. Một lần nữa trong tôi lại ùa về cảm xúc trước bức tranh của cuộc sống ấm no hạnh phúc đối với người dân vùng cao nơi đây. Còn đang lâng lâng trong niềm suy tư thì bà chủ nhà kéo tay hỏi: "Còn đi xem nữa không?" Cái trang trại thứ 3 ý. Ôi quá tuyệt vời, tôi reo lên vì không ngờ lại được khám phá thêm những điều thú vị trong cuộc sống, đặc biệt là với một nơi vùng sâu vùng xa của huyện vùng cao đặc biệt khó khăn này. Trang trại thứ 3 của gia đình ông Thảo A Tủa chuyên trồng cây măng sặt dùng để ngâm măng ớt, một thứ gia vị truyền thống của đồng bào dân tộc Mông mà nhiều năm nay đã trở thành đặc sản, là món quà vùng cao không thể thiếu khi du khách đến với Trạm Tấu nói riêng và đến với Yên Bái nói chung. Không những thế, măng ớt ngâm đã trở thành hàng hóa có mặt trên thị trường ở mọi miền đất nước. Trong khu rừng ngút ngát xanh của cây sạt lấy măng, xuất hiện đàn dê chạy tung tăng đuổi theo nhau sao động cả cánh rừng. Bà Nu cho biết đây là khu rằng la cũng được khai phá từ lâu, bây giờ còn là nơi để chuyên tách đàn dê giống. Nghe nói vậy mà mắt tôi rưng rưng bởi quá xúc động. Thật là trong đá sỏi lại có trạch vàng. Trước tôi chỉ nghe nói về tấm gương nông dân làm kinh tế giỏi Thảo A Tủa. Giờ được thấy thành quả lao động của họ thì niềm tin trong tôi được củng cố và khẳng định về sức sáng tạo, khả năng chinh phục thiên nhiên, dám nghĩ, dám làm và ý thức trách nhiệm trước gia đình, trước cộng đồng để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp trong điều kiện khắc nghiệt của vùng cao. Trở về ngôi nhà giữa bốn bề mây núi, tôi thầm gọi đây là ngôi nhà hạnh phúc. Gặp anh con trưởng Thảo A Hành, câu chuyện giữa chúng tôi cứ nối dài trong dòng chảy về miền ký ức từ những ngày đầu còn gian khó. A Hành bảo trước đây gia đình hoàn cảnh rất khó khăn vì chỉ biết quanh quẩn với ít ruộng ở khe núi, đất vườn bỏ hoang không biết trồng cấy, rau thì hái quanh rừng. Lúc đầu nhà nuôi được ít trâu bò thôi, nhưng mùa đông năm nào cũng bị chết vì giá rét. Đã nhiều lần nghe theo cán bộ khuyến nông hướng dẫn làm chuồng và chắn rét cho trâu bò, nhưng một số con lạc trong rừng không kịp lùa về là nó bị chết rét hết. Một thời gian sau, ở quanh đây không còn đủ cỏ cho trâu bò ăn, nên bố đã dồn chúng lên đỉnh Tà Chi Nhù chăn thả. Mỗi lần lùa đàn lên núi phải mất 2 ngày mới đến nơi. Qua thời gian chăn thả, thấy trâu bò không bị chết rét, gia đình nhận ra rằng trên đỉnh núi cao tuy giá lạnh nhưng lại là nơi sớm đón ánh nắng mặt trời, sương tan nhanh hơn so với dưới chân núi. Hơn nữa, để chống rét nên phải đốt lửa sưởi thường xuyên. Có lẽ vì vậy mà đàn gia súc không bị cước chân, không bị chết cóng do sương muối và giá buốt. Đây là kinh nghiệm được rút ra từ thực tế. Vậy là từ đó gia đình đã làm lán trại để ở và làm chuồng trại cho trâu bò. Từ hiệu quả chăn thả trên núi Tà Chi Nhù, gia đình đã phát triển thêm đàn ngựa, đặc biệt là thử nghiệm chăn nuôi dê. Niềm vui nối tiếp niềm vui khi đàn gia súc ngày càng sinh sôi nảy nở, đàn đàn lũ lũ. Tôi hỏi hiện giờ mỗi loại trâu, bò, ngựa, dê có bao nhiêu con. Anh Hành cho biết có hơn 20 con trâu, hơn 20 con ngựa, đàn bò thì đông lắm, phải có gần 80 con. Anh nói con số trong khoảng ấy vì có những con nó không về chuồng mà mải kiếm ăn trong rừng sâu. Có lần nó dẫn về thêm cả bê, cả nghé. Riêng đàn dê chắc phải có trên 300 con, không đếm được chính xác vì nó chạy nhảy lung tung cả. Ở trên đó đã có nhiều đoàn khách tham quan du lịch đi dã ngoại, leo núi chinh phục đỉnh Tà Chi Nhù. Họ cắm cờ Tổ quốc chụp ảnh lưu niệm, chụp những rừng hoa mua, hoa mật rồng nở tím biếc. Lại còn vừa chạy theo đàn ngựa, đàn dê rồi reo hò vang cả núi. Anh Hành nhận định rằng đến một ngày không xa nữa, nơi đây sẽ có rất nhiều du khách đến khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên và cuộc sống của người dân vùng cao. Vì thế gần đây, mấy anh em trai đã tự sửa sang đường lên núi, dùng máy xúc san gạt những địa thế hiểm trở, đổ bê tông được hơn 3 km đường từ bản lên trên núi để tiện cho việc đi lại. Dự định sẽ mở tuyến đường thuận lợi nhất từ sườn núi Pù Rùa Răng lên đỉnh Tà Chi Nhù cho xe máy của các đội vượt đi lên, rút ngắn quãng đường đi bộ. Nghe anh Hành kể mà tôi như đang được đắm mình trong không gian giữa đỉnh núi mờ sương, thích thú ngắm đàn trâu đùng đỉnh gặm cỏ khi ánh nắng sớm bắt đầu rọi xuống, xua những đám mây lững lờ dắt nhau chạy dồn xuống thung sâu. Rồi được lãng đãng tả hồn theo mây gió, ngắm loài hoa núi mộc mạc, thuần khiết, thủy chung như tâm hồn của người vùng cao, được say mê chụp những bức hình về cảnh vật, con người hòa quyện đẹp hơn cả trong mơ. Tin tưởng một ngày không xa, khi huyện Trạm Tấu xây dựng được các điểm thu hút du khách như đồi thông, eo gió, như thắp nước Tà Sùa, di tích lịch sử, thôn Khấu Ly, xã Bản Mù, ngắm vẻ đẹp ruộng bậc thang và trải nghiệm chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù, thì sự đóng góp của cha con ông Thảo A Tùa sẽ đem lại nguồn lợi rất lớn cho chính gia đình mình và cho bà con dân bản. Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới ở vùng cao Trạm Tấu sẽ nhân rộng nhiều điển hình làm kinh tế giỏi, hướng tới xây dựng hình ảnh con người vùng cao thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và hạnh phúc.
Quý vị và các bạn vừa có dịp làm quen với những tấm gương giàu nghị lực và quyết tâm làm giàu trên quê hương vùng cao qua bút ký Người xây hạnh phúc trên đỉnh núi Mờ Sương của tác giả Nguyễn Thị Thanh. Mong rằng sẽ có thêm nhiều những người như thế để bản làng vùng cao ngày càng đổi thay, phát triển, hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, không sinh ra lớn lên ở Yên Bái, nhưng nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền luôn dành cho quê hương thứ hai này một tình yêu sâu nặng. Anh là nghệ sĩ nhiếp ảnh Yên Bái đầu tiên cho ra đời cuốn sách ảnh Yên Bái, quê tôi miền Sơn Cước, cũng là nghệ sĩ nhiếp ảnh đầu tiên tổ chức triển lãm ảnh cá nhân ở Yên Bái và là nghệ sĩ nhiếp ảnh Yên Bái đầu tiên được Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phong tước hiệu Evapa nghệ sĩ nhiếp ảnh xuất sắc.
Nhiều nhà báo đã viết về nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền và họ yêu mến đặt cho anh những tên gọi như người nghệ sĩ say Yên Bái như người tình, người miệt mài săn tìm khoảnh khắc đẹp, người bị bỏ bùa bởi những mâm xôi vàng mù căng trải.
Mục tác giả tác phẩm hôm nay mời quý vị và các bạn gặp gỡ với nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền qua bài viết sau để hiểu hơn tình cảm anh dành cho quê hương Yên Bái.
Tôi quen biết nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền đã 10 năm có lẻ, cũng đã có dịp thực hiện 3 phóng sự về anh, nên tôi thấy quả không sai khi anh được mọi người gọi là người nghệ sĩ đặc biệt của núi rừng Yên Bái. Qua ống kính của anh, vẻ đẹp của quê hương con người Yên Bái đã đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế. Anh có ảnh treo ở nhiều nơi sang trọng tầm quốc gia, quốc tế và đặc biệt đó đều là các bức ảnh chụp ruộng bậc thang mù căng trải hoặc hồ Thác Bà. Có thể nói, những tác phẩm ảnh nghệ thuật về mảnh đất, quê hương, con người Yên Bái của nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền đã góp phần ca ngợi vẻ đẹp vùng đất, con người và quảng bá phát triển du lịch của tỉnh. Dường như ảnh của nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền chỉ chụp về thiên nhiên, con người Yên Bái, trong đó nổi bật nhất là ảnh về ruộng bậc thang mù căng trải. Những sóng lúa mù căng trải khi vào vụ vàng óng, khi là mùa nước đổ lấp lánh ánh nắng chiều, rồi những xoáy ốc ruộng bậc thang, những mâm xôi vàng ấm no, niềm vui mùa gặt đã đi vào tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền vô cùng sống động và mê hoặc. Những bức ảnh của nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền cũng như con người của anh, nó thể hiện cách sống rất giản đơn, gần gũi, thân thiện với cuộc sống và con người. Điều đặc biệt, nhìn mỗi bức ảnh của anh, người xem dễ dàng nhận ra quê hương Yên Bái với góc nhìn rất riêng. Với anh, không có gì tuyệt vời hơn khi đề tài khai thác của mình lại chính là quê hương mình. Vừa phản ánh chân thực, sinh động, riêng có mà nhiều người chưa biết đến, vừa quảng bá hình ảnh quê hương tới bạn bè trong nước và quốc tế. Khi mới cầm máy, Thanh Miền chụp chỉ đơn giản để thỏa mãn niềm đam mê nhiếp ảnh của bản thân và niềm yêu thích được thu vào ống kính vẻ đẹp của quê hương, con người Yên Bái. Bởi những vẻ đẹp tự nhiên ấy đã cho anh nhiều cảm xúc và cuốn anh mê đắm vào nghệ thuật. Nhưng lâu dần, anh muốn truyền tải đến người xem những ý nghĩa anh gửi gắm qua mỗi tác phẩm, muốn lan tỏa đến mọi người tình yêu mảnh đất con người Yên Bái. Để thấy được sự đổi thay vươn lên ngày càng mạnh mẽ của vùng núi thân thương này, nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền chia sẻ.
Mình vẫn phải lan tỏa ra nhiều thể loại hình ảnh về con người, về cuộc sống thường ngày của các đồng bào, các dân tộc trong tỉnh. Cũng như nhất là trong cái thời buổi hiện nay công nghệ 4.0 thì cho ngày càng phát triển thì mình phải có cái hội nhập trong nước và quốc tế, cho nên phải chọn những cái mảng màu, những cái đề tài sát thực với thực tế, những cái niềm vui của trẻ em và gắn liền với những cái du khách ở trong nước và quốc tế để gần với nhau, chân thiện mỹ thì mới giới thiệu được cái hình ảnh của quê hương, đất nước, con người Yên Bái lan tỏa đi khắp thế giới.
Với lòng say mê và sự sáng tạo không ngừng, nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền đã miệt mài đi khắp nơi để khám phá, săn tìm những khoảnh khắc đẹp. Và rồi, cảm hứng bất chợt thăng hoa khi anh phát hiện một góc nhìn mới về cuộc sống và con người, rồi kiên trì chớp lấy khoảnh khắc ấy. Nhờ vậy, anh đã ghi lại được nhiều khoảnh khắc hiện thực một cách sáng tạo, độc đáo, trở thành tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao. Các tác phẩm của anh chinh phục được người thưởng thức nghệ thuật bởi dù chỉ là khoảnh khắc, nhưng nó mang sức sống và cảm xúc tràn trề. Mỗi chuyến đi sáng tác đều có bao khó khăn vất vả, nhưng nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền không ngại lặn lội tới những nơi vùng cao, vùng sâu, vùng xa, bởi anh hiểu rằng thông qua tác phẩm nhiếp ảnh, vẻ đẹp chân thực, sống động của con người, thiên nhiên trên mọi miền quê hương Yên Bái sẽ được ghi lại, lưu giữ, quảng bá rộng rãi trong và ngoài nước. Anh đã nâng tầm cho vẻ đẹp ấy và đưa nó đến gần với công chúng hơn, qua đó thể hiện những yêu thương anh muốn gửi gắm với cuộc đời. Ngắm nhìn những tác phẩm của anh, ta như thấy yêu hơn cuộc sống quê hương này, tự hào hơn trước sự đổi thay ngày một ấm no, hạnh phúc của quê hương. Niềm đam mê nhiếp ảnh và sức sáng tạo đến quên ăn quên ngủ của nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền đã truyền cảm hứng và trở thành động lực cố gắng của rất nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh trẻ khác trong chi hội nhiếp ảnh Yên Bái. Là thế hệ đi sau, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Anh Đức, hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái, hiện đang công tác tại Trung tâm Y tế Mù Cang Chải cho biết.
Đối với lại nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền ấy, thì đối với chúng tôi ấy, thì là những người trẻ đi sau và cũng đã có nhiều lần được đi sáng tác cùng với lại chú, thì cái nguồn cảm hứng mà chú tạo cho anh em nhiếp ảnh mới rất là nhiều cái cảm xúc, và đặc biệt là những cái kinh nghiệm mà chú chụp, nên là đối với tôi rất là ngưỡng mộ chú.
Điều đáng quý ở nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền là không chỉ đam mê nhiếp ảnh và lao động nghệ thuật một cách nghiêm túc, mà anh còn chịu khó học hỏi và không ngừng sáng tạo. Ảnh nghệ thuật không chỉ đơn giản yêu thích, say mê, kiên trì là có được. Đó là bộ môn nghệ thuật có nét đặc thù rất riêng, là nghệ thuật của cách nhìn, khoảnh khắc, kỹ thuật và cảm xúc. Nó đòi hỏi người nghệ sĩ phải có tư duy sáng tạo, óc quan sát, dựa trên kinh nghiệm sống mới phát hiện và ghi nhận, phản ánh hiện thực ấy. Phải kết hợp cái nhìn của văn học, của mỹ thuật trong mỗi bức ảnh. Để hỗ trợ quá trình chụp ảnh, anh đã đầu tư nhiều thiết bị hiện đại, nhưng anh quan niệm, dù máy móc có tiên tiến đến đâu thì cái tâm, cái hồn và sự cảm nhận của người nghệ sĩ vẫn là điều quan trọng nhất. Chính điều đó đã tạo nên sự khác biệt trong sáng tạo nghệ thuật của nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền, và các tác phẩm của anh luôn thể hiện được dấu ấn riêng, độc đáo. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Huyến, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam nhận xét về nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền.
Thanh Miền là người có lẽ là cái nhà nhiếp ảnh của cái lứa bây giờ. Tức là trong khoảng độ 10 năm gần đây, thì nhiếp ảnh miền núi nó xuất hiện một số những cái nhân vật, một số những cái nghệ sĩ có bước trưởng thành khá nhanh. Cho nên là tôi nhớ là cách đây không lâu nên Thanh Miền có ra một tập sách ảnh. Cái cuốn mà tác giả của Thanh Miền là một cái cuốn mà một trong những cuốn sách đẹp. Nó đẹp cả về những hình ảnh cũng đẹp và kể cả tổ chức trình bày cũng khéo. Tức là giữa tác giả và người biên tập làm cuốn sách, cho nên đấy là một cuốn sách ảnh cá nhân. Cho nên là xem ảnh của Thanh Miền thấy rằng là cũng là Yên Bái. Nhưng mà cái góc chụp, cái cách đặt vấn đề, cái cách trình bày vấn đề là của một người trong cuộc, sống ở đấy, gắn bó đấy. Cho nên là chúng tôi anh em mà nhiếp ảnh lên phải thừa nhận là có rất nhiều người rất tài năng. Nhưng mà người ta đều thừa nhận rằng ảnh của Thanh Miền nó có gì nó rất quê hương. Mà tôi cho rằng đây là cái được nhất của một người chụp ảnh ở một địa phương nào đó. Thanh Miền là một người rất là năng nổ, và cái này thì anh em nhiếp ảnh trung ương mỗi lần lên đây đều đánh giá rất cao. Nhiệt tình, năng nổ, chịu học. Thật sự mà nói là với một cái nghề ảnh này, nhất là khi người ta trưởng thành rồi, thì Thanh Miền là cái người mà không bằng lòng với mình. Tôi cho đấy là một cái rất là tốt. Học hỏi của những người đã đi trước, học hỏi của những người lớn tuổi, học hỏi, và Thanh Miền cũng là người chịu đọc. Tôi có cuốn sách nào là anh ấy đều là với tư cách là một cái người mà theo dõi phong trào lâu thì tôi đánh giá rất cao. Mà tôi cho rằng là nếu như ở các hội ở địa phương ấy, đều có những người lăn lộn như này, anh ấy cung cấp thêm cho đất nước những cái hình ảnh đẹp thật của đất và con người từng quê hương. Mà tôi cho rằng ngành du lịch sẽ có thể tranh thủ được rất nhiều những bức ảnh như vậy để mà làm. Cho nên là nếu như anh lấy cái mục tiêu của mình là tạo ra những bức ảnh, tạo ra những sản phẩm tốt để ca ngợi đất nước, thì tôi cho đấy là sự đóng góp rất tự hào của giới nhiếp ảnh.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền luôn xác định nhiếp ảnh là phải khám phá, phát hiện, chứ không đơn giản là sao chép hiện thực. Với anh, bức ảnh tâm đắc nhất là bức ảnh chưa chụp được, và anh cũng nuối tiếc rất nhiều khoảnh khắc mình chưa kịp chớp lấy. Bởi vậy, anh luôn hướng về phía trước và không bao giờ hài lòng với những gì mình đã làm được. Hễ có thời gian rảnh là anh lại lên đường để sống với đam mê, để săn tìm những khoảnh khắc đẹp và mang vẻ đẹp của quê hương tới với mọi người. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền cho biết thêm.
Cá nhân tôi thì đi rất nhiều, mà trải nghiệm rất nhiều, mà nếu ở trong tỉnh này đến thời điểm này đi nhiều nhưng vẫn chưa đi được hết các địa điểm của trong cả tỉnh này, các thôn bản, các cái bản làng xa xôi, và có những hình ảnh đến là thực sự là chúng tôi là nhiếp ảnh nhưng mà thấy là rất xúc động. Tức là đồng bào người Mông, người ta thí dụ là đang người ta đang lao động sản xuất, như hôm vừa qua chúng tôi có đi về Lao Chải thì đi vào sâu trong ấy rất là thích. Đồng bào người Mông rất là hồn hậu và nhiệt tình, chu đáo. Thì mặc dù chúng tôi không biết được tiếng Mông, thế nhưng mà họ vẫn chào hỏi và chúng tôi bắt được những cái khoảnh khắc đấy để chụp cho các em, thì thấy là niềm vui phấn khởi của các em lúc đi đến trường cũng như lúc tan học về thì thấy là rất là hạnh phúc. Mà đấy là cũng là cái động lực để cho anh em tôi đi chụp ảnh, và nhất là cá nhân tôi cũng là càng cái động lực là cái cảnh quan thiên nhiên đi đây, mỗi một vùng miền, mỗi một thời gian, mỗi khoảnh khắc nó đều thể hiện khác nhau, và cái màu sắc góc độ gam màu nó khác nhau, cho nên là chúng tôi càng ngày càng đam mê để gắn liền với công tác sáng tác. Và nếu mà nói người ta bảo là săn ảnh thì đúng là có là phải gần như là như thế.
Có thể nói, từ một người yêu thích đam mê nhiếp ảnh đến trở thành một người nghệ sĩ của môn nghệ thuật này là cả một quá trình phấn đấu, rèn luyện miệt mài. Niềm đam mê đã tiếp thêm sức mạnh để nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền vượt qua những khó khăn trong sáng tác và không ngừng bước đi trên con đường anh đã chọn. Hơn 20 năm nay, nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền đã gắn bó với nhiếp ảnh và coi đó như duyên nghiệp cuộc đời mình. Dù sức khỏe không còn dẻo dai như thời trai trẻ, nhưng nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền vẫn luôn đam mê, nhiệt huyết đến với những vùng đất anh đã từng đến, với mong muốn thật đơn giản là lưu giữ những khoảnh khắc đẹp về quê hương Yên Bái đang trên đà đổi mới. Các tác phẩm của anh thực sự góp phần lan tỏa vẻ đẹp quê hương tới bạn bè trong nước và quốc tế. Với niềm đam mê cháy bỏng, chắc chắn nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền sẽ còn cho ra đời nhiều tác phẩm ảnh nghệ thuật góp phần đưa vẻ đẹp quê hương bay xa.
Thưa quý vị và các bạn, trong đời sống của người Tây miền Tây Bắc, gió là một loại cây vô cùng bình dị và thân thuộc.
Hoa gió không rực rỡ, nổi bật nhưng gắn liền với ngày Tết và những lễ hội quan trọng của người Tây. Giờ hoa gió không còn nhiều nhưng ký ức về những mùa hoa gió vẫn nguyên vẹn trong tâm trí. Chúng ta cùng cảm nhận điều đó qua tản văn sau của tác giả Thành Tiểu.
Người Tây quê tôi gọi cây gió là co giỏ, loại cây bình dị mà thân thương trong đời sống bản làng. Gió thuộc họ Trầm, là loại cây nhỏ trong nhóm thân mộc, cao khoảng 2-3 mét, cành non phủ một lớp lông trắng, lá mọc cách, hình trứng thuôn dài. Vỏ cây gió màu nâu là nguyên liệu để làm ra giấy gió, bởi vậy nó còn được gọi là cây gió giấy. Với đặc tính sinh trưởng khỏe nên gió xuất hiện ở khắp sườn đồi ven khe. Thân gió thường thuôn nhẵn, vươn thẳng, tan lá khung khum như những chiếc lọng xanh, trông rất đẹp. Hoa gió nở vào mùa xuân với những chùm hoa ở đầu cành màu trắng ngà, buông rủ, làm thành bức rèm lung linh sáng và tỏa hương thơm ngát. Hoa gió nở cũng là lúc người Tây đón Tết, bươn chiêng, và trên bàn thờ tổ tiên bao giờ cũng có những chùm hoa gió cắm vào ống nứa nhỏ cài ở hai bên. Hoa gió thơm ngát, quyện với mùi hương trầm chám và hương thơm của bánh chưng, làm nên hương vị đặc trưng trong không gian ngày Tết của người Tây. Trong ngày hội cáu lống tông, lễ hội xuống đồng diễn ra vào dịp đầu xuân, cùng với hoa mận, hoa đào đua nở trong vườn, khắp lòng thung và ven đường đi hội, những lùm cây gió bung hoa trắng ngần tỏa hương trong gió xuân càng làm cho các bì các nọ thêm xốn sang dạo dựng trong lòng. Ngày xuân hoa nở trắng đồi, hương bay theo gió bồi hồi lòng ai. Câu then điệu tính ngân dài, vòng đu xoay tít chân ai ngập ngừng, tiếng chiêng tiếng trống vang lừng, tua còn bay bổng mấy từng trời xanh. Gió mọc thành đồi thành nương còn là một sản phẩm của bàn Tây quê tôi dạo ấy. Dải đồi hình yên ngựa cuối bàn chằm hất của tôi là một nương gió của hợp tác xã, trải rộng hơn 9 hecta, quanh năm xanh mướt. Vào độ cuối năm mùa róc vỏ, người dân bản tôi lại cùng nhau lên nương thu hoạch gió, bóc lấy vỏ bán cho sườn giấy của huyện, cách bản hơn 5 cây số. những thân gió trắng ngần, thuôn thẳng sau khi bóc vỏ, phơi khô là vật liệu để làm cán chổi, đóng nẹp thương vách và làm thành những bờ dậu trông thật đẹp mắt. Ngọn và các chi cành cây gió chính là nguồn củi khô cháy nổ, được nhiều người ưa dùng cho việc bếp núc. Nương gió khi chưa thu hoạch là cả một thế giới lý tưởng cho đám trẻ chăn trâu thủ ấy. Dưới bóng dợp của bạt ngàn nương gió xanh mát, chúng tôi thả trâu chơi trò ú tim và tìm hái những trái vú bò mọng đỏ, những quả lạc tiên thơm phức cùng những chùm quả sang xòe năm cánh sao hồng mượt như nhung. Những buổi chiều tà, chúng tôi lại rủ nhau chơi trò lìn khăng dọc đường lô ven nương gió. Sợ trâu no bụng, vui chân lần theo tiếng mõ đàn trâu bản bên mà lạc lối về nhà, tôi buộc thừng trâu vào một gốc gió ai đó vừa mới chặt. Cuộc chơi còn chưa vơi hào hứng thì đâu đó đã lác đác những đốm đèn đom đóm và tiếng cú chiều vang vọng khắp triền thung. Cả nhóm vội giục nhau lên lùa trâu về bản. Vừa lên tới nơi, vô cùng sửng sốt vì chẳng thấy chú trâu mộng nhà mình đâu, mà rõ ràng là tôi đã cột chặt dây thừng vào gốc gió. Nào ngờ gốc gió mới bóc vỏ trơn tuột dễ dàng cho chú trâu mộng đương thì sung mãn ngược hướng gió theo đàn trâu cái phía bên kia nương gió. Phải mất khá lâu, lần theo tiếng mõ quen chúng tôi mới tìm được, vội vã giục trâu về nhà. Thật hú vía, nếu không tôi sẽ bị một trận roi vì mải chơi đến lạc mất trâu, và cả đêm đó phải cùng người nhà đốt đuốc tìm trâu giữa mông lung bạt ngàn nương gió. Nương gió còn gợi nhớ nhiều kỷ niệm tuổi thơ nơi đất rừng ngày ấy. Cứ vào trung tuần tháng 8 âm lịch là xã lại tổ chức thi cắm trại và vui Tết Trung Thu cho thiếu nhi. Nương gió cũng góp phần không nhỏ giúp cho trại thiếu niên bàn tôi nhiều lần giành giải nhất. Những thân gió thẳng được các anh chị phụ trách chặt về trước đó cả tháng trời, bóc vỏ, bện thành những sợi dây mềm mại để căng trại và sang hàng rào. Từng đoạn thân gió trắng phao, thẳng đều, phơi khô sơn phẩm màu luôn khiến cho hàng rào bao quanh trại chúng tôi thêm nổi bật giữa mùa Trung Thu quê núi. Năm tháng trôi đi, cha mẹ giờ cũng đã theo mây ngàn gió núi về tận Mường Then cùng ông bà, tổ tiên qua mấy mùa hoa gió nở. Nương gió ngày xưa cũng không còn nữa, thay vào đó là những nương chè, rừng keo, bãi quế. Song lác đác đó đây vẫn còn sót lại những lùm gió nhỏ nơi chân đồi bờ suối, ven nương. Người anh trai cả của tôi cũng vẫn giữ thói quen tìm hái từng chùm hoa gió nhỏ xinh đặt lên bàn thờ gia đình vào dịp Tết. Mùi hoa gió vẫn ngát quyện cùng hương thơm trầm chám lan tỏa trong nếp nhà xưa, gợi niềm cảm xúc thiêng liêng trong ký ức. Nhớ hình bóng mẹ cha một đời tảo tần nuôi con khôn lớn. Nhớ xóm núi thân thương bao kỷ niệm bên nương gió tuổi thơ. Mỗi độ xuân về lại lung linh màu hoa trắng, tỏa hương thơm ngăn ngát khoảng trời quê.
Quý vị và các bạn thân mến, mù Căng Chải với vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ, hoang sơ và những bản sắc văn hóa độc đáo luôn làm say đắm lòng người mỗi lần ghé qua.
Chúng ta hãy cùng cảm nhận vẻ đẹp ấy qua bài thơ Hẹn Mù Căng Chải của Dương Soái.
Đâu chỉ đắm say bức tranh cao phạ bờ tô nét vẽ, đâu chỉ ngất ngây mâm vàng hương tỏa, ngay ruộng bậc thang núi dâng thảm lúa, vàng La Bán Tần, vàng Chế Cô Nha. Hãy đến quê em giữa mùa nước đổ, hãy về cùng em mùa sơn cha chín. Con gái vùng cao hây hây má đỏ, dao cao mắt tiếc, đất trời ngả nghiêng. Hãy đi cùng em lên rừng chế tạo, nghìn năm cây lá vẫn còn nguyên sơ. Bước bước thần tiên váy xòe bướm lượn, đường nghiêng nghiêng dốc, dốc nghiêng nghiêng chiều. Anh ở lại cùng em xuôi dòng nước bạc, khâu mang độ ấy đã dâng thành hồ. Trời ngẩn ngơ mây, hình như ai tắm, mởn mơ trăng thả, sóng xanh ơ hờ. Thị trấn vùng cao giờ thêm tầng mới, trường xây mái đỏ, cầu nối hẹn hò. Chuyện tình đôi lứa vẫn chờ chợ phiên. Ký ức con đường cũng lồng như thác, ngay về thủy điện, hồ bốn, khâu mang. Mường kim tỏa sáng trên đường thuận êm, hôm thây đã mở bên dòng lậm kim. Hãy dừng mải mê theo dù lượn, gạo nương cơm tính búng luông chè sang. Cá hồi khâu phạ đang chờ người lên em chờ.
Quý vị và các bạn thân mến, trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.